Kinh nghiệm, cái lần nó mỏi tay
kinh nghiệm của tôi có lên đó thì phải không? Có một lần tôi lên, tôi đi chơi cái hồ, tôi đi, tôi khó là đến nhận cái vào phòng bà, tôi có cái hồ đẹp lắm, thì tôi thấy đau thương. Mấy cụ ngồi như vậy nè, mấy cụ có thấy những cái còn khang mỗi chân mỗi tay. Tôi thấy vào cũng như ông cụ bà cụ, thấy thương, thấy thương muốn khóc kìa. Không biết gì có nên gì có nào mà ngồi đó, rồi có khi ngủ gục. Và tôi thấy thiệt sự đau khổ sức mà họ biết là sao khám được. Họ kéo một cái người có khi gục nhưng mà ngủ gục. Ngủ gục mà cứ kéo, mà cứ dậy, cứ ngồi sáng lên như vậy. Đầy đỏ không thể nhìn đến nỗi như vậy. Quý vị biết những người đó họ nghiệp nhà họ không có được tiếng Phật mà. Phải khi mà họ ngồi đó họ siêu họ niệm Phật như vậy đó, mình cũng mừng cho họ. Mà có những người ngồi đó rồi, tôi thấy nó đau khổ vô cùng. Vô nó quan sát mới thấy cái thế gian này, cái nghiệp lạc thế gian, đau khổ như vậy. Mà nói chuyện đó thì tình lòng nó mình thương xót thôi. Chứ còn quý vị biết là một cô nó là có khi ăn vài chục nghề thôi. Hồi xưa có câu là không nghề cờ bạc là không dạy. Dạy chốn văn chương ấy vậy thôi. Không nghề cờ bạc cái ăn 10 lần á thì thua bao nhiêu lần quý vị? Thua 100 lần. Thế chứ nếu không mà làm sao mấy cái sòng bạc nó bỏ được. Quý vị để ý thôi. Hồi nào bây giờ tôi thấy, bởi vì ngày xưa mình có quán người 14. Ông bà mình có nói có gì bốn gì vậy? Có bốn gì? Tới độ tượng, tới độ tượng nghĩa là cái gì rượu chè nè, cà vạt nè, hút sắt nè, trai gái, phải không? Bốn bức tượng đổ phải bước đầu đó là sập thôi, mà bây giờ cho tới bây giờ cũng còn đúng cái gì rượu chè. Mình thấy có ai mà rượu chè mà về rượu mà làm việc minh thanh không, phải không? Rồi rượu chè da vào rượu, da vào cái bức tượng rượu thì bẻ đầu thôi. Ai nói ai nghe. Rồi rượu chè tới gì cờ bạc, mà ông bà mình nói cờ bạc sao quý vị? Cờ bạc là bác thằng bình kéo bên đó. Ai nói gì nói ông trước chú chứ nói ông cổ có bà ông bà mình già ông tính rằng đại khái đi chùa đại khái đi tôi nói tôi cường là thực sự là cờ bạc bác thằng bình. Nó mới hồi đào tới bây giờ chưa thấy ai. Tôi thấy ông biết quý vị sống lâu hơn tôi không biết nha. Chứ đời tôi 40 năm rồi, 40 tuổi rồi, chưa thấy ai cờ bạc mà làm giàu. Có thấy người ta chiếu bài người ta làm giàu người ta, chứ chưa thấy ai cờ bạc làm giàu. Mà chiếu bài làm giàu là như mấy cái sòng casino á, mấy cái ông chủ của chỗ đó đấy không, họ làm giàu là bởi vì ai thua đâu có, họ lấy tiền vô. Thấy chiếu bài làm giàu thì có, chứ chưa thấy ai mà cờ bạc làm giàu. Tán gia bại sản nợ vợ bán con thì có, chứ không có chuyện làm giàu. Hãy ăn thì sao quý vị? Ăn thì muốn tiền ra, nhưng ăn một lần chứ thua cả trăm lần. Không khá mỏng đâu, mình tiền có tiền cửa sổ mà. Nhưng mà bây giờ mình định chúa thì bây giờ mình đánh ở đây, quý vị làm sao dám chúa? Mình định đánh thôi. Đánh thì cũng như bao nhiêu tiền cũng hết á. Và cửa thứ ba là gì? Hút sắt, chỉ hút cái cặp thôi chứ sắt. Là tại sao quý vị? Cái này nè, hồi nãy tôi nói về tài sắc danh thực thì mình nguyên tánh, cái này cũng là những cái mà dục lạc nè quý vị. Cái hút đó tôi nói mình nghe đau khổ lắm. Ở đây quý vị sanh ra quý vị có biết hút không? Có biết không? Quý vị sanh cha mẹ sanh ra có biết uống rượu không? Không. Cái đó là do mình tập thôi. Do mình tập thôi. Mà đã tập thì sao quý vị? Thì nhiều. Lúc đầu á, con chú ở dưới Espanolto gần từ Giác Minh đó. Tôi nghiệp đó. Ông già nhắc với tôi. Rồi lại nói là giờ thầy có cách nào thì cũng tin cho cháu mà không hiểu. Mà quý vị thử coi làm sao cũng tin cho nó hết nhiều vậy. Tôi mới hỏi. Tôi mới khuyên, tôi nói tại sao mà cháu nghiện. Nó là đó thầy đâu biết thầy. Anh em đó, đâu biết hút. Anh em thì cũng rủ. Đi học ở trường trung học đó quý vị. High school đó. rồi mình thì có mặc cảm là con Việt Nam, mình có cái mặc cảm là Việt Nam, rồi học dở học hơi yếu nữa, thì muốn đi chơi với Mỹ, muốn đi chơi với Mỹ để cho mình không biết thì nó có cái hướng mình muốn là Mỹ, đi chơi với mấy Mỹ con, mà đi như vậy thì nó hút thuốc rồi nó hút, thì cũng có mắc cỡ đó mày, thế này thế nọ thế kia, rồi nó mòn hút, hút một lần đầu á không sao, say hai lần ba lần bốn lần thì bắt đầu sao cũng được, thì tức là như là măng lửa cái khô bị cháy, cháy từ từ không thôi, cái chừng phát hiện ra mình ghiền thì sao quý vị, nó hết cho hốt rồi, nó hết cho hốt rồi, thì khi đó thì bắt đầu sao sách, mà cái chỗ sách dễ nhất thì chỗ nào quý vị, ở nhà thôi. Thành ra quý vị ở đây đó, quý vị các con mình phải làm gương mới được quý vị. Cái khổ của người Việt Nam mình sang đây đó, nếu mình tu đó quý vị ha, thì con mình á phước đức chuyện là chuyện mình không thấy, nhưng mà chuyện rõ ràng là chuyện nó lên rồi. Quý vị uống rượu rồi quý vị dạy con đừng uống rượu á, không bao giờ được. Quý vị đánh bài mà dạy con đừng đánh bài đó, không được, phải không? Mình phải làm gương cho con dễ chưa, cờ bạc ai thích mà quý vị đánh bài con mình nó không nghe, nó nghĩ là đúng. Bây giờ hút sách như vậy không lúc nào quá thì là thói quen mình tập, tập riết rồi trở thành chủ. Người ta có một câu nữa, cái thói quen lúc đầu nó là cái người khách, mình bài nó tới, nó ngoài mời nó vào nhà, một lúc nào nó trở thành ông chủ. Mà như vậy thì sao, lúc đó thì không còn nhân nghĩa nữa quý vị. Cái chắc ông già mới lãnh chắc qua phe về cũng bị thôi đau khổ lắm, nói như vậy nói lãnh cái chắc 600 mấy gì đó đổi mà không có chung một cái hàng đó, tiền nhà chưa trả này, một tháng tiền ăn nè, đổ về tính đi chợ rồi chú sao cái gì biết không, sát mất cái chắc không đổ được sát luôn đấy, số tiền ông già đó chắc. Rồi tới gặp tiền nhà không có tiền trả, người ta đuổi rồi, để mình tạo cái nghiệp đau khổ. Mà khi đó thì sao quý vị, đâu còn ý chí nữa, không? Thành ra quý vị cẩn thận, quý vị thì chắc khỏi qua cầu đó rồi, nhưng mà biết như vậy để giờ hướng dẫn con mình chẳng được, biết quý vị biết trơn nhưng mình cẩn thận. Rồi sau hút sách là gì, trai gái thì trai gái thì mấy lần trước Đức Phật nói nhiều lắm rồi, à, nam sắc nữ sắc. Thì thực sự ra tôi thấy là ngày xưa đó ông bà mình thì có một câu thì tôi thấy cũng hay lắm, mà thực sự tới bây giờ nói nhiều cái vẫn còn đúng lắm. Là gì quý vị, xưa nói về kiều, nói về đẹp thì nói sao, nói về một người con gái đẹp thì sao, khóe thu ba gần sống khuynh thành. Khuynh thành tức là sao? Đổ nước nghiên thành. Sao người ta nói là nghiên thục đổ nước? Không phải vậy. Thực sự đổ nước nghiên thành tức là cái khoát thu ba, tức là cái con mắt mùa đẹp đó, thì như là cái mùa, cái sóng mùa thu vậy đó. Khoát thu ba gần sóng lên rồi sao quý vị? Tự nghiên thành tức là cái thành ấp và cái sọc thôi. Hạng võ, người thấy hạng võ sao có vui đó. Thật ra thì thấy có những cái, rồi sao này ông bà mình có một câu mà tôi thấy cái bác tôi nói ngoài là gì, là vũ ngôn kiềm tỏa năng lưu khách á, vũ ngôn kiềm tỏa năng lưu khách, sắc đất ba đào nhà một nơi, cái trời mưa nó không có nghe xích sắc mà nó còn chỉ những khách lại, cái nhan sắc nó không có cái sóng to mà nó làm người ta thích chịu. Và thiệt vậy, tới bây giờ vẫn đúng lúc người gì nhìn vào đời chúng ta, tại là chúng ta bốn cái tượng đó mình đánh. Vậy thì lưu ý khi chúng ta tu đó quý vị, mình tu đó, mình đừng trần phi mình thành thánh. Đức Phật nói vậy này, đừng có tin mình từ khi mình chứng quả A-la-hán, tức là mình được chắc quả A-la-hán rồi đó, tức là mình không còn ràng buộc bởi cái dòng trần lục nữa rồi đó, mình mới tin mình. Còn bình thường mình đừng tin, thấy lửa đó thì tốt hơn đừng có thọc tay vào, là bởi vì thọc tay vào chắc thì mình không bị khổ. Vậy thì mình thấy ngoài đời mình thấy có tiền, cái chỗ nào có tiền bạc mà nó hôi cái mùi tiền nên mình nhảy vào, chỗ nào có danh nên mình nhảy vào ha, và chỗ nào có ăn nhậu mà sát hại để mà ăn mình nhảy vào, hay chỗ nào có mà ăn muốn ham cái ngủ không phải là đi ngủ không, mà thật sự đừng lo lắng cơ thể quá nhiều, dục lạc quá nhiều nó mình tránh đi. Và chỗ nào có cờ bạc, chỗ nào có rượu chè, chỗ nào có trai gái, chỗ nào có sắc tánh đi, để cho mình tránh là rất là tốt chắc nhất. Chứ mình nói không sao đâu thầy, tôi vô chứ không sao đâu, tôi vô rồi nó về mình đã muộn, có ai biết mình, có ai mà tính mình muốn mình vậy không? Thì là quý vị cố gắng nói chung như vậy, chứ bây giờ một số người đã qua cầu rồi, thành cái ta không có mắt nữa. Nhưng mà đây là nói chung á, chứ bây giờ quý vị thật sự lớn tuổi rồi đó, thì bây giờ có những cái mình không còn như xưa nữa, còn nhỏ thì khác, còn già thì nó khác. Nhưng đây là nói chung, thì mình tu á, thì những cái hư hỏng thì mình cắm được thì mình cắm, đừng có đi vào. Còn những cái chỗ gần thì ông bà nói rằng gần một thì đen, gần đèn thì sáng, tức là có những cái mình đang gần, kinh kệ mình gần, tụng niệm mình gần, thì ngữ tri thức mình gần, tu một chiều mình gần, á gần thì mình lâu ngày thì trong kinh Đức Phật nói là cái người làm thiện á cũng như đi trong sương vậy đó. Thì quý vị đi trong sương thì sao quý vị? Không, tuy không ướt áo nhưng người mình được mát, vậy thì mình tránh. Thay vì mình gần ngũ dục, mình gần tài sắc danh thực thì cờ bạc rượu chè không đó, thì mình lại xa cái đó, mình gần những cái khác, gần cái thanh cái tịnh, mình gần những cái từ bi, cái hỷ xả, cái quan hỷ luôn á, thì đắp cái ngày thì mình thấm. Và khi mình thấm như vậy đó, chắc là mình xa địa ngục, mình gần nước bạn đó, chứ không có gì đó. Phải không? Vậy thì quý vị cố gắng, cố gắng đừng có bộ tin mình nói tôi thành Phật rồi không sợ gì, tôi xong rồi thế gian sợ xong vào bị dính ngay không. Tôi nói như tôi nói hai anh em, tôi nói khéo khéo rồi, tôi khéo khéo nha, mình xuống mình độ thế gian, tôi nhìn vậy đó, cái nào mình ra mình độ thế gian, tôi nói độ thế gian không thấy, tôi thấy thế gian độ là mình. Thế là tôi thấy rất là nhiều, nó có việc cũng đúng vậy, mình độ người ta không thấy, tôi thấy người ta độ mình đó. Tôi kể ví dụ, hôm trước hôm nào tôi kể người nghe đó, tại điểm lo, cái cha, bây giờ con đi chùa nếu con có vợ rồi thì thêm một nửa thầy, thêm một Phật tử nữa, tôi cười, tôi nên nằm mồ gì là Phật cầu được vậy á. Á, đi cái tấm lành lắm, học giáo lý được siêng năng lắm. Rồi có thời gian nãy rồi nói thầy điểm lo, thầy đừng sợ mất Phật tử. Con bây giờ con đi một mình chứ má con có vợ, có thêm vợ con đi, tức là hai Phật tử. Tôi cười, tôi cười, tôi nói à tốt rồi, cầu được vậy. Thì tưởng sao quý vị, thì tưởng ra ông đó chú ấy chú độ bà vợ chú gì, mà hóa bà vợ chú độ rồi chú mà bởi vì sao, bởi vì sau khi đám cưới rồi không thấy mặt cả chồng lẫn vợ nữa, anh đã bị đổ rồi. Thành ra quý vị thấy từ bộ chuyện mình nhìn thấy nhiều chuyện, mà nói như vậy đó thật sự để cho thấy ông phải là chuyện mà mình thấy nó mình cười đó, là bởi vì nếu mình không vững tay đó quý vị, mình không vững tay đó thì bột đằng đó thì là cái thế gian nó hút mình như đá 500 vậy đó. Bên đây là cái viên đá 500 của thế gian, bên đây là cái chuyện giải thoát ha, cái dòng nước đó quý vị. Vậy thì nếu mình đứng ở giữa này mà chạy xuôi đó thì chạy về thế gian, cái nước bao giờ cái nước sông á thì đi xuôi nó nhanh hơn đi ngược, phải không? Buông tay cái này nó chạy ngược xuôi dòng, mà mình cái người tu đi ngược dòng. Vậy thì nếu mà hơi nương nương tay chút á thì đã là bị con bị trâu rồi. Thằng tôi thấy bây giờ tôi gặp chú là tôi bị cười, chú nó cũng biết là thấy nó thầy cười con hoài, nhưng cái này là biết mình cười. Nhưng mà cái đó thì nó cũng buồn cười thôi, thật sự mình không trách được, không trách được là bởi vì sao? Vì cái tâm địa thế gian mà Đức Phật nó rõ mà, cái người không có khô mà, phải không? Nếu mà đi vào không khéo thì bị cháy. Thế đâu, quý vị cũng vậy đó, quý vị nếu mà sau này con cháu quý vị đó mình không khéo độ nó thì nó độ mình à. Nghĩa là sao quý vị? Nếu quý vị không khéo mà giờ lo con cháu bây giờ đó thì sao thì nó độ cho mình, nghĩa là nó như nghĩ rồi. Nếu quý vị không độ bây giờ, tôi nói chỉ độ theo kiểu mà Việt Nam thôi, nếu quý vị không khéo dạng trong tinh thần mẹ thương con, nghĩa mẹ tình cha đó, không gian với mẹ sau này đó nhé. Mình nói như vậy thì sao nó sẽ có cái nhìn đúng như vậy. Sau này quý vị lớn tuổi lên rồi, nó còn nhớ công cha, nhớ cái sơ nghĩa mẹ, còn sau nó còn nghĩ cái tình, cái nghĩa. Còn nếu không khéo thì sao nó đổ quý vị à? Nó lớn rồi rồi, nó thôi má ơi, nó già rồi, tụi con lớn rồi, tụi con cần có riêng tư, thôi má vô bị dương lão mà ở. Nó đổ được cái đó. Cái đó thật đó quý vị. Thật đó. Thành đó quý vị phải độ con từ bây giờ, con cháu mình đó, bởi vì nó không khéo đó, nó quay mình, nó quay mình, mình không quay nó thì nó quay lại mình thôi. Bây giờ cái tâm hồn nó như vậy, nếu quý vị không cho nó thấy cái tinh thần mà truyền thống mình là đẹp đó, cái tinh thần dĩ nhiên đại đảo, tinh thần mà lo lắng cho ông cha là đẹp á, thì quý vị cứ độ nó, nhưng quý vị cho nó cái nhìn. Còn nếu quý vị không cho nó cái nhìn đó, bây giờ nó thôi gì đâu cần thầy, giờ không có cái nhà để cho con rồi, là thế nào một lúc nào đó đó, không có giờ để dạy con dạy cháu đó đâu. Thì nói chung nó nói chữ rồi, thôi má ơi, má già rồi, tụi con nói thôi má bằng như đã nào. Tôi thấy có nhiều bây giờ 11 năm rồi đó quý vị, có những bà cụ tội nghiệp ngồi khóc từ ngày này sang ngày khác, khóc từ ngày này sang ngày khác, chỉ chăm con, chăm cái điện thoại của con thành gọi đó. Thành cái đó là cái lỗi tại ai? Cái lỗi tại mình một phần, mà cái lỗi tại xã hội một phần. Nhưng cái xã hội như vậy mình không cải lỗi, phải không? Muốn qua đây thì muốn cho con mình thành lấy hết, sợ nó thu xếp bạn bè, có cái mặc cảm đó. Nếu không cho nó chơi với bạn Mỹ, nếu không cho đi học trường Mỹ, rồi nó ăn rồi ăn Mỹ, bài khác muốn nó thành Mỹ, bởi vì sợ nó có cái mặc cảm thua. Mà hóa ra nó thành Mỹ rồi thì sao quý vị? Nó thành Mỹ thì sao? Nó cũng không thành Mỹ được nữa. Tại sao vậy? Nói thật cho quý vị, tôi thấy rõ ràng, nó giỏi tiếng Mỹ gì đi nữa thì cái người Mỹ nhìn nó mày cũng là tên Việt Nam da vàng. Thành ra cái người Mỹ không chấp nhận thằng này là Mỹ, phải không? Mà trong khi nó bắt hết cái tinh hoa cái gì để trả cho Việt Nam, mà mình dân dân nó thành Mỹ mà. Bây giờ nó trả cái quả Mỹ, tức là 18 tuổi rồi, ok bye bye, ba má, má ở nhà, ba má lo tuổi già, vô trong nhà thương nào. Mình gặp cái quả. Nói như vậy để cho cái gì tôi ý, có nhiều khi mình quên. Dạ, nó bằng cái tinh thần đạo Phật. Mà đạo Phật là cái sang đây thực sự đạo Phật cũng đạo mà hợp với văn hóa mình nhất á. Cái gì dạy cho nó sống, đưa nó tới chùa sống trong tinh thần như vậy, thì sau này cái gì được cũng cái quả tốt thôi. Chứ nó không rồi thì tội, tội lắm cái gì. Bây giờ chắc tôi xin phép tôi nghỉ. Tụi quá. Quý vị sao có nghe được không ạ? Hôm nay thì hôm trước thì chúng tôi cũng đang trình bày với quý vị cái một phần ở trong đoạn kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thì trong phần đó Đức Phật ví rằng cái người đi tu cũng như là không cần phải nhất thiết phải là cạo tóc, không cần nhất thiết phải là vào chùa. Thì thực sự ra thì khi mà chúng ta muốn từ một cái con người mà thấp kém, chúng ta muốn thăng tiến trên cái con đường đời cũng như đường đạo đó, thì chuyện đó thực sự nó không phải dễ dàng, khó lắm. Và như vậy đó, thì trong cái con đường mà mình đi lên như vậy đó, thì bao giờ cái chuyện quan trọng của chúng ta đó là phải cẩn thận giữ mình. Bởi vì Đức Phật có ví dụ cái người tu đó cũng như là cái người mà ôm một cái bó cỏ khô vậy đó. Bởi vì nếu không khéo đó thì mình bị đốt, là bởi vì khi quý vị thấy mình mang cỏ khô đó, mình đi gần lửa thì dễ bị bắt lửa lắm. Vậy thì cái người tu của chúng ta đó, thì những cái cỏ khô mình mang sẵn cỏ khô trong người rồi. Cái cỏ khô ở đây tức là có lòng sẵn có của mình. Quý vị thấy sanh ra đó, ngày xưa thì người ta nói rằng có người cho rằng nhân chi sơ tánh bản thiện, rồi khi mà mình sanh ra như vậy, cái thế gian này, cái xã hội nó tạo ra cho mình những cái nhu cầu. Có nhiều cái nhu cầu thật, nhưng mà ngược lại có những nhu cầu giả. Có những cái nhu cầu rất là tối thiểu, chúng ta phải ăn, chúng ta phải mặc, chúng ta phải uống, chúng ta phải thở, những nhu cầu rất là căn bản của con người. Nhưng ngược lại đó, phần lớn đó, là cái xã hội nó tạo chúng ta những cái nhu cầu giả khác. Mà nếu quý vị để ý thì rõ ràng, đặc biệt là trong cái cuộc sống ở trong cái xã hội Hoa Kỳ này, nó tạo những nhu cầu rất là giả tạo, rất là giả. Đi xe thì lẽ tuy nhiên chúng ta phải có xe để đi, phải không? Vì đi bộ thì nó xa xôi quá, nhưng mà phải đi xe nào đó mới được. Cái quan trọng là cái chỗ đó. Xã hội Hoa Kỳ nó tạo chúng ta thấy rằng đi chiếc xe thì phải đi xe nào đó mới xứng với cái cương vị của mình, mới xứng với cái gia đình của mình. Tại nên chúng ta phải khéo. Mà cái khéo của chúng ta đó, trong đạo Phật thì không có cách nào hơn là chúng ta phải có những cái hàng rào. Quý vị ở nhà dạy con đó, dạy con, dạy cháu thì bình thường quý vị dạy như thế nào quý vị? Gần bật thì đen, gần đèn thì sáng, phải không? Câu rất là thâm thúy. Thì đạo Phật cũng vậy đó. Bởi vì nếu chúng ta có sẵn cỏ khô nè, ngược lại chúng ta tới những cái chỗ mà rượu chè, hút sách, cờ bạc, vân vân. Tuần trước tôi có giải thích những trường hợp đó, thì con người ta dễ có khuynh hướng theo những cái đó lắm. Mình thì hướng thượng thì mình khó, nhưng ngược lại bao giờ những khuynh hướng thấp hèn nó lại có khuynh hướng nó dễ lôi mình. Thành ra chúng ta nên cẩn thận là hơn. Đừng nói rằng, nhiều người nói rằng không, tôi tu tâm, tôi tu tâm. Thì thực sự ra thì nếu mà đúng ra trong đạo Phật là tu tâm đấy, nhưng mà cái tâm mình á, mình chưa kiểm soát nổi, nó cũng như con ngựa vậy quý vị. Ai mà ngồi trên lưng ngựa rồi mới thấy, có những con ngựa hiền đó thì mình điều khiển được nó, mình kêu đi bên phải nó chạy bên phải, mình chạy bên trái nó chạy bên trái, thì khi đó thì mình mới được. Còn ngược lại khi mình leo lên ngựa rồi đó thì sao quý vị? Có những con ngựa đó bất kham nó chạy, mình kiểm soát không nổi. Vậy thì phần lớn cái người phàm phu của chúng ta đó, là mình nói tu tâm, thực sự là cái miệng mình nói cái tu chưa được. Quý vị để ý cho cái tâm mình, khi nào quý vị thấy như vậy mình mới tin tưởng được mình nè. Quý vị ngồi thiền thử đó, hay là không ngồi thiền thì không ngồi xếp bằng được thì cứ ngồi trên ghế đó. Rồi mình nghĩ một đối tượng thôi, một vật thôi. Thí dụ quý vị nghĩ hơi thở của mình, đếm hơi thở của mình, mà đếm làm sao mà chỉ thấy có hơi thở của mình không á, đừng có nghĩ cái gì khác á, thì khi đó mình mới dám tạm gọi là mình làm chủ được tâm mình. Vì tâm mình như con ngựa, như là cái con vượng vậy đó. Còn nếu không khéo nó thật, chính chúng tôi có hôm qua có một vị tới hỏi tôi tại sao mà tôi không có chịu coi tivi, không chịu coi tivi. Thì tôi cười, thì tôi nói không phải là tôi không biết coi. Ở đây quý vị có coi tivi không? Có. Tôi không coi tivi nữa quý vị, nhưng mà có những đoạn tôi tắt, tôi không coi. Là tại sao vậy? Đố quý vị tại sao vậy không? Phóng tâm. Có những cái rất cần, có những cái chương trình mình coi rất nên coi, rất nên coi. Nhưng mà ngược lại có những chương trình nó làm cho mình mất cái tâm, nó tâm dục lạc nhiều lắm. Nó mất cái tâm nhiều lắm. Thành thử ra mình thấy, tôi thấy rằng mình cẩn thận, mình tránh là hơn. Nó thật, cẩn thận tránh là hơn. Có một ông cụ thì là tôi kể quý vị nghe đó, buồn cười lắm. Ông cụ nói rằng tính chuyện đời dễ ăn lắm. Thì tôi thật sự đó, khi tôi nghe một người kể lại tôi đã buồn cười rồi. Nói rằng đại khái là đi lên Phi Nô đó thì là nhất định phải ăn tiền, mang tiền về thôi. Mang tiền về thôi. Là bởi vì quý vị thấy ông cụ nó tính tôi sòng phẳng lắm. Thầy coi tôi đi đâu có tốn tiền. Tôi đi tôi bỏ mấy chục vạn tôi được đi chơi. Tính cái lợi đó, lượt đi chơi. Bởi vì lên đó thì bỏ ba chục hay nhiêu đó không biết nữa, ba bốn chục gì đó. Rồi lên đó người ta cho tôi tiền lại. Thế mà cho tôi tiền lại thì tôi đổi ra tiền gì. Thì như vậy thì rút cuộc cái cuộc đi chơi tôi một ngày một đêm ở khách sạn, cái này có ăn có uống, cái này mà tốn có 10 đồng, mười mấy đồng vậy đó thôi. Thì làm sao không đáng đi chơi. Quý vị thấy ở đây mình muốn đi chơi, mình muốn đi du lịch, mình nghỉ đó, thì mướn khách sạn không đó 20-30 bạc rồi, phải không?
về đi chơi vừa bao xe vừa bao cộ ăn uống, nguyên cả khách sạn có mười mấy đồng thì được đó. Thì ai thấy tôi nghe tôi nói à, chắc cũng được ha, nhưng mà ngặt cái điều là cẩn thận thôi, bởi vì không phải là mấy cái tiệm mấy cái chỗ mà cờ bạc họ khùng à, quý vị, nếu mà ai cũng vậy thì họ sạc nhiệm sao sống, và theo có cái gì đó thì rốt cục quý vị biết sao không quý vị. Đi lên về thì tôi tới thăm tôi đau rồi tới thăm tôi nói sao tuần rồi đi làm sao cũng, thì ông cũng lắc đầu nói thầy thua trăm mấy. Tôi hỏi tại sao thua trăm mấy, nói là tính ra một hóa là mình lời mà tại sao thua, thì nó lên trên cầm lòng cũng đổ à, bởi vì tính nó rằng người ta đưa mình mấy đồng tội vạ gì tiền của người ta mà thua bỏ thua bỏ rồi cứ bỏ vô đó. Rồi tôi hỏi làm sao nó tính mấy đồng thì kệ, nó thua bỏ rồi thua thế sao mà hồ thế bộ ấy, cứ móc ra đổi đổi viết rồi tính đi về tốn trong ngoài. Tại mình thấy tôi nói nếu không đi đâu có xảy ra, quý vị thấy không, trong ngoài tôi nói ông cụ nè, trong ngoài ông cụ làm được biết bao nhiêu việc, biết bao nhiêu việc. Thật ra vì quý vị thấy một trong ngoài chúng ta thấy chúng người khi quý vị thấy có những người dễ kiếm tiền chứ thực sự có những người đau khổ lắm quý vị, kiếm năm đồng không có, năm đồng bạc không có đó. Và khi rồi tôi thấy những khi mình muốn khóc á, tôi sáu tôi đi xe bus, buổi chiều tôi đi xe bus thì có ông bà cụ người Mỹ á, cũng khá lớn tuổi rồi, mà quý vị bước lên xe bus bỏ tiền vào trong cái thùng tiền của người tài xế đó, tôi không biết bỏ bao nhiêu nữa, mà nói với người tài xế tôi nghe rất rõ, mà khi tôi nói về tôi khóc, nói là tôi sorry tôi không đủ tiền, tôi không biết bỏ bao nhiêu, mà quý vị xe bus tôi có bao nhiêu tiền giỏi lắm mà 25 xu thôi, mà tới 25 xu mà không có tiền để bỏ thì quý vị thấy đau khổ đến mức độ nào, trong khi chúng ta đó sung sướng lắm rồi, mà tiền có những việc chúng ta cần xài, nhưng mà còn những việc như vậy thực sự là vô ích. Thành ra tốt hơn quý vị chúng ta mình chưa biết được cái tâm mình, vậy thì mình nên tránh đi là hơn, phải không? Chính quý vị dạy con cũng vậy, dạy cháu vậy, mà nó đi thì có thể biết nó như thế, mình tốt hết thì mình tạo cái môi trường cho nó, tạo cái môi trường bình cho nó hư, chứ mình đừng có thử thách đẩy nó vào trong môi trường đó. Ở đây có vị nào biết chỗ đó là người ta tụy lạc mà thích cho con cháu mình đi đâu, phải không? Mặc dù biết từ hồi trước giờ con cháu mình rất tốt, là bởi vì mình ngại là cái bản ngã thấp hèn của chúng ta đó quý vị, nó khuyên hướng nó dễ đâu mình đi đó. Mình cái gì mình làm đúng thì khó tập, mà sai thì dễ tập lắm, người để ý thôi cả. Tập cái gì khó ha, tập lại Phật, tụng kinh, học giáo lý, thâm thiền, hay là tập những cái thú như đọc sách rồi mình ngâm thơ, những cái nó khó. Mà ngược lại tập những cái thói quen thấp hèn nó dễ vô cùng, có kỳ vậy chứ. Thành ra chúng ta nên cẩn thận với mình. Đó tức là cái phần của kỳ rồi. Cái phần hôm nay đó thì Đức Phật cũng nói cái chỗ này, nói đi nói lại cái chỗ của tâm mình. Thì Đức Phật có trong kinh văn như vậy, Đức Phật dạy: có người lo lòng dâm dục chẳng dứt được, muốn tự đoạn âm. Phật bảo người ấy rằng: đoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm như vị công tàu, công tàu nếu nghĩ thì cả tùng sự đều nghĩ. Tà tâm chẳng dứt, đoạn âm ít gì. Phật vì đó mới nói bài kệ: dục sanh từ ý âm, ý do tư tưởng sanh. Cả hai tâm vắng lặng, phi sắc cũng phi hành. Và Phật dạy: bài kệ trên là của Phật Ca Diếp nói. Phật dạy: người từ ái dục sanh lo, từ lo sanh sợ. Nếu xa được ái dục thì có gì phải lo sợ. Vậy thì trong hai đoạn kinh văn này, Đức Phật nói rằng có một người đã bạch với Đức Phật: khi tu đó thì cái vị này đặc biệt là cái dâm tâm thường khởi. Tức là cái dâm tâm, tức là khi thấy một cái người nam, thấy một người nữ đó, thì móng cái tâm lên tham sắc. Một người nữ thấy một người nam á, thì móng cái tâm thèm muốn cái thể xác người của người kia, thì mới bạch với Đức Phật. Thì người đó mới thấy là mình tu hành như vậy đó thì kỳ quá, phải không? Mà đâu có ai biết, vị đó biết, thành vị nó mới tính đoạn âm. Thì Đức Phật biết như vậy, Đức Phật mới kêu là Đức Phật nói. Đức Phật nói rằng đoạn âm á, không bằng đoạn tâm. Đoạn âm không bằng đoạn tâm. Nghĩa là sao quý vị? Cái quan trọng không phải là bởi vì trong cái mình thấy ở ngoài cái cơ thể chúng ta đó quý vị, tôi thấy có những người buồn cười lắm. Quý vị có thấy từng có khi nào tự mình đánh mình chưa? Có không? Có bao giờ thấy tự mình đánh mình chưa? Tôi thấy. Hồi tôi ở Việt Nam có bà cụ thì bà cụ nóng lắm. Bà cụ nóng lắm. Mà đi chùa thì đi á. Còn mấy đứa nhỏ lang thang vào chùa bà cụ xách cây bà cụ chửi thôi. Đánh rồi. Nhưng mà có lần tôi thấy tội nghiệp lắm. Bà cụ nói riết bà cụ biết cái lỗi của mình. Nhưng mà hãy bà cụ mà nói đó, mà cụ mà nổi xanh lên đó thì sụp nhớ tới thì cụ tự mình vả mình đấy, vả miệng mình, bởi vì biết chẳng lẽ cái miệng mình phải nói chuyện khác hơn là chuyện chửi bậy chửi bạ chửi tục chửi tiểu. Thì mình thấy nếu trường hợp đó thì tôi nghĩ rằng đánh mình vô ích. Mà cái quan trọng là chỗ nào quý vị? Cái tâm mình thôi. Thực sự đó quý vị thấy cái nhân duyên của mình đó quý vị, mình Đức Phật dạy là mình có cái năm cái căn, năm cái cửa: mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi, thân, ý. Phải không? Năm cái cửa đầu là chỗ quan trọng. Bởi vì quý vị, cái xúc cái thân thể mình đó quý vị, mình đụng chạm vật gì đó mình thích, thì thực sự cái lỗi không phải là cái thân mình. Không phải. Thí dụ quý vị nói bây giờ tôi thích, tôi nghe cái lỗ tai thích nghe âm nhạc tình cảm quá đi, yếu điệu lâm ly, hay là mình buồn khổ, mình nó thôi không nghe nữa. Mà không nghe nữa, mà cái vấn đề đặt ra đó, không phải là mình quỷ cái lỗ tai, mình làm biết đi, để không nghe. Không phải như vậy. Mà cái quan trọng là cái chỗ, cái ý thức của quý vị nó quan trọng lắm. Vậy thì cái chỗ này Đức Phật dạy rằng, đoạn âm nó không bằng đoạn tâm. Tức là cái căn ở bên ngoài, cái cảnh tiếp xúc bên ngoài nó không quan trọng. Không quan trọng. Là bởi vì mình vẫn thấy mình tưởng tượng được, mình không cần tiếp xúc, mình vẫn nghĩ tới chuyện đó được. Cái quan động tức là vô cái tâm mình. Đức Phật có nêu cái thí dụ cái tâm mình như vị công tào, tức là công tào ở đây tới một cái chức vụ xử án ngày xưa. Thí dụ như vào trong bây giờ thì cũng giống như là một vị thẩm phán vậy quý vị. Trong một cái tòa án nhé, thì quý vị có thể là có bộ thẩm đoàn, có thể là có chủ lý vân vân, rồi có cái vị thẩm phán để mà sau khi nghe hai bên nguyên bị đó thì vị đã quyết định. Mà cái tâm mình cũng như vị thẩm phán vậy đó. Mà vị thẩm phán mà nghĩ á, thì có thể có được phiên tòa không quý vị? Có được phiên tòa không? Không, phải không? Bởi vì luật sư bên Nguyên, luật sư bên Bị vân vân cãi bã nhau gì. Rồi thì có một vị ngồi chính giữa phải quyết định thử xem là bên nào phải, bên nào quét. Thì cái tâm mình cũng như vậy nữa. Nếu mà cái tâm mình vắng mặt hết thì cái phiên tòa không có. Không có chuyện phải quét. Do như vậy cho nên Đức Phật chỗ này Đức Phật nói rằng cái quan trọng của người tu là do tâm mình, chứ không phải là do căn của mình. Căn của mình cần phản phá như vậy. Quý vị nói là tại sao cái miệng tôi cứ nói bậy hoài, giờ nhổ răng giờ mai miệng lại thì cũng nói bậy thôi. Mặc dù không nói ra tiếng nhưng mà mình đã nghĩ bậy, tức là bậy rồi. Quý vị thấy vô ích không? Có những người đánh bài đó, dạy con đánh, tôi thấy tội nghiệp. Có cụ đó cũng kêu con bà thấy đều đi vào tù á, nhiều đó. Con đi tao có ngày có kiếm chuyện đánh bài không à? Mà cụ làm sao, quý vị làm sao không? Giận đó. Giận thì làm sao? Bắt con ra khẽ tay. Đi cho là cái tay đánh bài. Mà khẽ riết rồi tới giờ đứa nhỏ đi vào đi học á. Thì sao? Đối người biết làm sao? Tay nó bầm. Thì cô giáo hỏi. Cô giáo hỏi đưa anh counselor đưa qua bên cảnh sát. Cảnh sát vòng vòng thì đang rút cục rồi. Rồi tôi nói với bà cụ, tôi nói với cô đó, nói thì cô không nên. Thật sự cái tay đó không có lỗi. Phải không? Cái tay không có lỗi, ai cũng có tay vậy. Mà cái lỗi chỗ khác thì mình phải dạy chỗ khác, thì chứ không dạy cái tay. Thành chúng ta thấy rằng Đức Phật chỗ này, Đức Phật dạy khi chúng ta tập tiếp xúc với những cái trần cảnh bên ngoài đó quý vị, đừng có tách cái căn mình. Đừng có tách cái căn mình, phải tách cái tâm mình đó. Kiểm soát được cái tâm. Mà khi kiểm soát được cái tâm rồi thì sao quý vị? Mình an toàn. Tôi nói thằng Mỹ tức là safe rồi đó. Là không có sợ trục trặc nữa. Cái vấn đề là chỗ đó thôi. Chứ còn mình khi rồi mình, cái buồn cười lắm, tôi để ý tôi thấy á, có những khi cái tràn cảnh mình tiếp xúc, có những người tiếp xúc mà bình thường á thôi, mà khi mà có cái tâm mình, có cái ý thức mình nó dính vào trong đó rồi thì nó lại khác chứ. Nó làm cho cái cảnh cái tiếp xúc nó khác đi nhiều. Thì Đức Phật mới kể một cái bài kệ, mà chẳng những một vị Phật nói thôi, mà từ Đức Phật Ca Diếp, tức là vị Phật quá khứ, nói như vậy tức là cái nhiều đời Đức Phật có một cái chân lý nhiều đời truyền lại, chứ không phải riêng như mình. Một Phật, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật nói rằng dục sanh từ ý ông, ý do tư tưởng sanh, cả hai bên vắng lặng thì phi sắc cũng phi hành. Tức là ở đây Đức Phật cho mình thấy rõ cái nguyên nhân của cái chuyện mà khởi ra những tâm hoạt động, khởi ra những cái sai quấy trong cái nhìn của đạo Phật. Vậy thì dục sanh từ đâu? Không phải là từ cảnh, không phải là đủ thừa, từ ý của mình. Thế có những người chúng ta đủ thừa, tôi đâu có thích uống rượu, ảnh mời mà không uống, khoái cũng không được, phải không? Nếu tôi đâu có thích làm như thầy, người ta mời không lẽ mình không ấy, có anh không được. Cái chuyện quan trọng phải là chuyện ta mời, mà chuyện do ý mình muốn hay không muốn. Ở đây tôi nghe ở đời đó, người có chứ tôi có nhiều từng nghe những người đủ thừa lắm, có không? Đủ thừa, con nít thì nó được thừa một cách vô tội vạ, ha. Rồi thí dụ như nó ăn một cái chén cereal, nó đổ, mình nói nó đâu phải nó, tại cái muỗng, không phải tay nó mà tại cái muỗng. Vậy thì mình thế gian mình cũng nhiều chuyện đổ thừa rồi, mình lớn lên thì mình khéo một chút, mình đổ thừa những chuyện khác, phải không? Đổ thừa những chuyện khác, nhưng mà thật sự là không nên đổ thừa. Mà ở đây Đức Phật nói rất là rõ ràng, cái dục nó khởi là do cái ý của mình, do cái ý của mình, mà ý của mình thì do cái tưởng mà nó sanh ra. Cái chỗ này hơi phức tạp chút để tôi kể quý vị nghe. Cái này về tâm lý học Phật giáo, thì cái ý của mình á, tại sao gọi là cái dục sanh từ ý của mình? Tôi lấy một thí dụ. Tôi thấy một ly nước trong thì tôi biết nó là ly nước trong. Quý vị có thấy ly nước trong không? Yeah. Nhưng mà khi cái ý thức của tôi đó, cái phần phân biệt của tôi nó nói là ly nước trong nè. Hồi nãy mình uống ly nước nó đục, ly nước này trong, mà khi trong thì sao quý vị? Mình nghĩ rằng nó sẽ ngọt, ha? Nó sẽ không có những cái vị khác, nó giúp cho mình được cái cơ thể lúc này nóng nực, mình uống cho nó mát. Nếu mình không uống chút nữa người ta uống, mình không có uống, thì khi đó thì mình mới tham, cái mình mang cái ly nước này về cho mình, phải không nào? Quý vị thấy được ý thôi. Chứ nếu mà tiếp xúc mà chưa có cái ý, mắt mình thấy được cái ly nước thì chưa có cái niệm gì khác hết trơn. Nhưng mà khi có những cái ý mình vào thì nó dính. Cái gì đi shopping gì, đi chợ gì, đi ngang qua, nếu mình nhìn không có cái ý mình thì nhìn thấy cũng màu sắc, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng thì cũng thấy vậy, nhưng mình không có khởi cái niệm gì hết trơn, thấy nó đẹp là khá gì thôi. Nhưng mà khi mình thấy xanh, đỏ, trắng, vàng, mới để ý một chút nữa, mới giờ thấy cái áo, phải không nè? Thì khi đó thì cái cảnh mình đụng cái áo mình thấy được rồi, thì mới có cái ý, mới phân biệt được cái này là cái áo, phải không nè? Rồi khi mà ý nó phân biệt thêm, cái áo này chắc là bằng silk, bằng không biết bằng gọi là bằng gấm hả, bằng tơ, áo này áo tơ nè, nó phân biệt thêm cái ý mình, nó phân biệt thêm cái nữa là cái áo tơ đẹp quá, thì cái màu này nó cái màu mình thích nè, ha. Mà cái áo này mặc á chắc là mùa hè mặc mát lắm, ha. Mà rồi nghĩ tới cái nó bên cạnh nó có cái bảng là sale 50%. Tại mình cái ý mình nó dẫn từ từ, khi đó mình mới thấy rằng cái áo này mình cần cái áo này. Mà khi cần cái áo này thì sao quý vị? Mình muốn đem về cho mình. Khi đó mới có khổ. Là bởi vì nếu mua về được, chồng mình đi làm thì có thì quý, phải không? Mà nếu ông có đi làm không có tiền thì sao? Ông thôi mua đại đâu, hay mua đại, thôi thấy áo này được quá đi. Ông nói thôi bà ơi, bà tội nghiệp, tôi làm không có tiền. Thật đâu đâu ông lần nào cũng vậy, người kia ông mua không chịu mua, lần nào cũng không tiền. Nói tiền thì sao, có hai ba chuyện xảy ra. Một là ông chồng không có tiền thiệt, mà bỏ tiền ra mua thì tội nghiệp. Thương thì cái thương vợ gì, phải mua cái áo đó, phải không nè? Mà mua cái áo đó như vậy có nghĩa làm sao quý vị? Phải bớt những tiền khác, phải làm thêm những cái giờ khác. Thay vì cái giờ đó nó cho con cái thì phải làm thêm để mà có tiền trả cái áo này. Còn ông cương quyết không mua đó thì sao? Thì bà già thì cái bà vợ thì mặt méo mặt tròn rồi đó. Ông không thương tôi có cái áo, ông chịu mua thế này nọ thế kia, mình thấy tạo ra phiền não ở chỗ đó, phải không? Thành ra quý vị thấy cái ý mình mới khởi ra cái dục. Chứ nếu quý vị thấy cái áo biết nó là cái áo thì thôi, phải không? Và khi quý vị vào trong một cái vườn hoa, quý vị thấy một cái hoa đẹp. Người tu đó quý vị, chúng tôi đây cũng đâu phải là mù điếc gì đâu, phải không? Mà tu hành thì cũng ăn cũng uống vậy, đâu có câm ra qua tâm điếc gì đâu. Thành ra thấy thì vẫn biết chứ, cái áo đẹp thấy vẫn biết cái áo đẹp, phải không? Thấy cái hoa đẹp vẫn biết cái hoa đẹp. Nhưng mà nó khác nhau chỗ này nè, thấy cái áo đẹp, nhưng mà thấy rõ ràng nó là cái áo, rõ ràng nó là cái áo, chứ không có khởi cái niệm khác nữa. Cái người tu đâu phải là gỗ đá, thằng mình thấy nó biết là cái áo đẹp thôi, dừng tới đó thôi. Nghĩa là chỉ có cái contact, có cái tiếp xúc giữa cái mắt mình với cái áo thôi, chứ đừng có nghĩ những chuyện khác. Thì được, mình vậy thì được. Còn nếu mình khởi những cái niệm khác đó, tức là sai. Ví dụ mình, tôi lấy ví dụ, một ví dụ khác. Quý vị đi ra một cái vườn hoa, đi ra cái chùa thấy sư bà trồng hoa hồng, phải không? Mình đi, mỗi lần mình đi, nếu mình tâm mình niệm Phật, ý mình nghĩ tới chuyện một cái tư tưởng của mình, đâu có thấy gì khác. Mình sực ra dòm thấy hoa hồng, thấy cái hoa thấy đẹp quá, phải không? Thấy cái hoa đẹp. Mà nếu cái hoa đẹp rồi thì sao quý vị, cái hoa này là hoa hồng, nó khác cái hoa cẩm chướng, hoa hồng. Rồi hoa hồng này nó mới vừa nụ nở nụ thôi, mới vừa nở thôi. À mà mới vừa nở nghĩa là sao? Nghĩa là mình để còn được 2-3 ngày nữa. Nếu nở ra hết thì mình hết để được rồi. Nó mới vừa nụ nụ thôi, tức là còn để được 2-3 ngày nữa. 2-3 ngày nữa rồi sao mình nghĩ sực nhớ, à nhà mình có bình hoa, ha, mà hoa này dòm qua dòm lại không có ai coi, thôi nhắc cái hoa này đem về. Thì mình thấy nó tạo ra những gì khác. Do như vậy cho nên cái người tu á, mình tập làm sao cho cái tâm mình nó cứ bị như gương vậy, như cái gương vậy đó. Như vậy thấy cái gương gì, cái cảnh xảy ra trong gương, có cái gì mà nếu mình để cái gương như vậy, có cái gì nó tránh được cái gương không quý vị? Cái gương tức là gương sau mặt đó. Quý vị đi ngang qua đó, đứng lại thì có cái hình ở trong gương, phải không? Nhưng đi rồi thì sao? Còn lại trong hình không? Không. Cái chỗ tu là mình tập như vậy đó. Tập như vậy đó. Mình thì không chịu. Cái gương của mình thì sao? Cái vật cũng đi qua phức rồi, mà mình cứ sao quý vị? Mình cứ ôm nhau hoài. Câu trả lời câu chuyện hồi nãy, bà nãy bà mua không được cái áo thì bà cự với ông chồng tại chỗ rồi. Rồi sao nữa quý vị? Thôi hay là còn, hay thôi hay là dứt hay là còn nữa? Cự ông chồng tại chỗ rồi, mặt tròn mặt vuông rồi, ra tới xe cũng mặt tròn mặt vuông, kiếm cớ khác đi cự ông chồng. Xe ông cái xe bơ kia ông rửa không chịu rửa, về tới nhà chiều ông chồng nấu cơm cho chồng ăn là khác rồi. Cả là ôm cái áo đó từ ở trong tiệm mang tới xe, phải không? Mang tới xe rồi mang về trong nhà, rồi sáng hôm sau đi làm á, mang vào trong sở nữa, mang vào trong sở nữa. Thành ra cái chính gì, chúng ta thấy cái gương của mình không chịu bỏ mà mình cứ ôm vào. Do như vậy ngày xưa có một cái người tu, có một người thiền sư nói kinh nghiệm tu của mình đó quý vị. Nhà nói như vậy nè: nhãn quá hàng đàm ảnh cầm thủy để, nhãn vô di tích chí, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Nếu mà ngài biết cái việc của ngài tu, cái tâm của ngài tu như ngài nói rằng nhãn quá hàng đàm ảnh trầm thủy để, tức là con nhãn nó bay qua cái hồ mùa thu á, nó lạnh, con nhãn nó bay qua hồ cái mùa thu, cái ảnh con nhãn đó nó lưu dưới nước hồ thu, vì nước hồ thu trong quá ấy. Con nhãn nó bay qua cái hồ thu như vậy nè quý vị, thì cái bóng con nhãn nó chìm dưới nước hồ thu á, trong quá đi. Thì nhãn quá hàng đàm ảnh trầm thủy để, nhưng mà nhãn vô di tích chí, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Nhưng mà thực sự thì con nhãn nó cũng tự tại, khi nó bay qua như vậy là nó bay qua, chứ nó không cố ý nó lưu lại cái hình của nó dưới nước. Nhưng mà cái nước hồ thu cũng vậy, vì nó thấy cái nhãn bay qua nó chiếu vào, chứ thực sự ra cái nước hồ thu không cố tình giữ lại cái hình bóng của nhãn. Quý vị hiểu kỹ không? Nếu mình tập được như vậy đó, cái cảnh nó xuất thì mình thấy, cái con nhãn nó bay qua thì cái tâm mình thấy, nó bay qua rồi thôi. Thì nếu như vậy, chúng ta như vậy tức là chúng ta tu đâu quý vị. Tu như vậy gọi là tu thiền đó. Quý vị tưởng thiền là cái gì nó cao vời, nó xa vời, thực sự như vậy là tu thiền đó. Là bỏ mà. Mà như vậy đó là cái đạo Phật là vậy đó. Quý vị nghe nó thôi, vô chùa ha, thấy bà cụ hầm hầm, nó thấy sao hôm nay cụ có gì cũng dân như cụ. Tôi mới bước xuống cái thật kinh à, ông đó ông đậu xe gì vô duyên cái chỗ, phải đậu hai chỗ, ông đậu huyết trắng hết rồi còn con chỗ mà vô được. Thì nó thôi cụ quan hỷ đi ha, cụ hỷ xả đi, phải không? Thường thường mình vô chùa mình khuyên ta hỷ xả, tức là chỗ này nè, hỷ xả tức là chỗ này nè quý vị, là xả tức là bỏ đó, bỏ đừng ôm, xả tức là bỏ ra. Quý vị tưởng xả cái gì, thực sự nó là bỏ ra thôi, đừng ôm. Ta chửi mình tiếng, mình ôm vô thì mình giận, đưa ra đi, thì cũng như là con nhạn, cũng như là cái mặt nước hồ thu vậy đó. Nhạn bé quá, nó không có lưu hình nó lại, cái nước hồ thu cũng không cố tình giữ hình bóng nhạn lại làm gì, tức là bỏ đó. Mà quý vị bỏ được thì sao quý vị? Bỏ được thì sao? Thành Phật thành tiên thì nó xa vời lắm, không có nói thật. Nhưng mà ít ra trong cuộc sống bây giờ để quý vị nhìn sung sướng, sung sướng. Hôm thứ Sáu tôi đi lên Sacramento, tôi thăm một cái chú, chú nó bỏ không được. Thành ra bây giờ chú bị một cái problem, cái trục trặc ở trong đầu, chú tội nghiệp lắm. Là bởi vì sang đây đó quý vị, mình bỏ, có những cái mình bỏ không được, không tập bỏ đó. Có cái mặc cảm, người mới sang, đi vào học thì mình nghèo, mua đồ cũ, mặc áo cũ, người khác ăn mặc đẹp hơn. Rồi có những chuyện mà chú không chịu bỏ, mà ôm tới mức độ nào đó thì sao quý vị? Mình theo bình thường thì mình nó khùng khùng, nhưng mà thật sự đó, họ chú có những cái biến động về tâm lý, sai biệt về tâm lý. Khi mà chú nói với tôi, chú gọi điện thoại cho chú khóc, chú nói là thầy ơi sao con không biết sao với thầy. Tự nhiên con nghe cái tiếng nói, ha, rồi tự nhiên con thấy sợ người ta, ngủ con thấy toàn những chuyện gì đâu không à. Thì tôi thấy nó là cái triệu chứng rất là hợp, rất là rõ ràng, là cho thấy là chú gặp cái trục trặc của cuộc đời chú rồi đó. Mà thực sự sao cái gì mà không khó chú bỏ cái gì? Họ ôm nhiều quá đi, mà ôm nhiều chừng nào thì mình khổ chừng đấy. Quý vị để ý chứ coi, cuộc đời quý vị ôm nhiều chừng nào, nhất là những chuyện về tinh thần đó, mình ôm nhiều chừng nào mình khổ chừng đấy. Ở đây ai có chuyện khổ mà quý vị ôm vô mình đó thì khổ. Mà ngược lại quý vị gặp nhau cuối tuần ha, kể bà ơi bà, mình kể mình xẻ mình bỏ ra bằng cách là mình tâm sự với nhau, mình nói chuyện với bạn bè, mình nói chuyện với những người khác thì công việc nó bớt, nó khổ bớt khổ hơn nhiều lắm. Chứ quý vị mà có cái niềm đau nào mà ôm trong mình hoài đó thì riết một lúc nào đó mình chịu không nổi luôn quý vị. Thì khi đó mình bắt đầu mình gặp cái trở ngại về tinh thần rồi đó. Thành ra mình phải bỏ. Mà bỏ như vậy đó thì thành tiên thành Phật xa vời không thấy, cái rõ ràng là ngay trong cuộc sống bây giờ đó, ít ra mình cũng có những giấc ngủ ngon, giấc ngủ ngon, ăn cơm ngon, phải không? Ăn cơm bên đó quý vị đừng nghĩ gì hết, đừng có bực bội, đừng có phiền ăn cơm ngon. Có những bữa ăn mà nó thật sự có những bữa ăn rất là giản dị, có thể là rau luộc, tấm tương, một miếng đậu chiên mặn ngon. Mà ngược lại nếu mình thấy mặc dầu cao lương mỹ vị trên bàn đó, mà cái lòng mình ôm những chuyện giận, chuyện hờn nhé, hai vợ chồng mà giận nhau rồi ngồi gặp mặt bà vợ được.